Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, vì xin lỗi các vị hôm nay tôi đi trễ, tại vì tôi quên bài á. Đi tới khúc nhớ trực lại nó quay lại lấy bài cho các vị. Thì hôm nay chúng ta học với một cái đề tài mới, đó là cái đề tài thắp sáng niềm tin. Đây là một cái đề tài mà tôi cũng cảm thấy rằng rất cần thiết cho những người Phật tử học Phật. Tại vì tôi thấy người Phật tử đã trở thành Phật tử quy y, biết Phật pháp, học tu rất nhiều, nhưng mà tôi thấy có những vị thôi nha, chứ không phải là ai cũng vậy, lòng tin chưa được vững vàng đối với giáo lý của Đức Phật. Cho nên chúng ta học Phật, tu Phật, nhưng chúng ta cũng tu theo cái khác, tin theo cái khác, và làm rất nhiều những cái việc mà không có trong lời Phật dạy. Cho nên đây là một cái vấn đề hết sức căn bản. Từ cái nền tảng niềm tin của xã hội, nó dẫn đến niềm tin của tôn giáo. Để cái niềm tin đó nó đánh giá được giá trị của con người, cái khả năng nhận thức, cái khả năng hiểu biết và tu tập của mỗi người được phản ảnh qua đời sống của mình. Trước hết về mặt xã hội, niềm tin của các vị vô cùng quan trọng. Về mặt tương giao của cuộc đời, các Phật tử có khi nào cảm thấy rằng ai dám nói là trong đời mình không bao giờ tin cái gì hết không? Có ai bây giờ nói là mình không bao giờ tin cái gì hết không? Hoặc là nói là trong đời tôi chưa bao giờ tin ai hết. Có không? Nếu mà thật sự chúng ta nói là trong đời mình không có tin gì hết, cũng như không có tin ai hết, là cuộc đời ta lâm vào chỗ bất hạnh vô cùng. Một sự nguy hiểm đang gần kề với con người chúng ta, và chúng ta đang gặp phải những mà biến cố nguy hiểm vô cùng. Thì hồi sáng này tôi có gặp một vị thầy đi tu ở thiền viện Thường Chiếu trên 10 năm. Thì vị thầy này năm nay khoảng 45 tuổi. Thì thầy này, tôi tiếp chuyện thầy có kể lại như thế này. Trước kia thầy nói thầy là một người tứ độ tường, cái gì cũng có đó. Xì ke mà, thầy có gia đình rồi, nhưng mà xì ke cũng có, ma túy cũng có, bài bạc, rượu chè, gì ở ngoài đời lăng nhăng á, là cái gì có là thầy có hết. Và thầy mới nói rằng trong cuộc đời thầy không có tin gì, và nhất là đối với đền tôn giáo, thần quyền, đình miễu, chưa bao giờ thầy tin một cái gì hết. Nhưng mà ai làm thầy không nói, nhưng mà đừng nói tới thầy mà. Nhưng mà bảo thầy tin là không tin. Nhưng mà rồi sau đó thầy được một vị thầy là em ruột của mình, đó là thầy Nhật Từ, thầy mới thuyết giáo như thế nào đó, rồi thầy mới bỏ đi tu. Rồi thầy mới, khi đi tu á, là một sự đài ải khổ sai. Tôi có hỏi chị với thầy, tôi nói là mình đã kinh qua tất cả những việc trong cuộc đời thì mình thấm thía rồi mình đi tu dễ mới phải chứ. Thầy nói không đúng. Khi mà đi tu trở lại đó, một con người mà trác táng ngoài đời rồi mà bước vào tu trở lại đó, là một điều khổ sai. Những cái tập khí của quá khứ đó, nó quay trở lại, nó làm cho con người điên đảo. Thầy nói nếu không có một ý chí mãnh liệt, được thầy bạn giúp đỡ, thiện tri thức tốt, một nếu không khéo con người mình sẽ điên mất với những vọng tưởng. Còn bằng không thì mình có mong là trốn chùa, chứ không có cách nào chịu nổi. tức là những cái viền thuốc cũng có, cái gì mà các cái loại mà hút sách ở ngoài thì kể là nhiều thứ, tôi không biết cái đó là cái gì, nhưng mà lung tung như vậy. Cho nên khi mà mình không có một cái niềm tin gì hết trong cuộc đời thì có nghĩa rằng mình không tin chính mình, coi như cuộc đời mình bắt đầu trôi nổi với sự sống. Đó là những cái điều mà tôi thấy nếu trong cuộc sống thiếu đi lòng tin từ một xã hội cho đến đối với tôn giáo, con người mình trở nên chao đảo với cuộc đời đó chứ. Cho nên tôi mới thấy rằng đây là một cái những cái điều cũng giúp cho Phật tử để củng cố lại nhận thức của mình, tin cái gì, không tin cái gì, tin cái gì là đúng, tin cái gì là phải và tin cái gì là sai. Người Phật tử cần phải phân tích rõ ràng, nhất là vấn đề chánh tín và mê tín trong cuộc đời. Nếu mà sự sống của chúng ta nếu không tin gì hết trở nên một sự buồn tẻ chán chường lắm. Nếu mà ở đây chúng ta thấy là bạn bè có tin với nhau, chúng ta chơi mới được thân thiết và bền bỉ. Nếu bạn bè mà không có tin, chơi mà không có tin nhau thì không có thiết thân thiết đậm đà. Và trong cuộc đời ta không thể tìm được một người tri kỷ. Rồi trong tương giao vợ chồng không có tin nhau thì không bao giờ có hạnh phúc được, và cái cuộc sống nó trở nên nghi kỵ và rối rắm đi. Rồi buôn bán làm ăn không có tin nhau, trong những người chủ và khách thì cũng khó mà làm ăn được, hợp tác lâu dài. Rồi đối với làng xóm không có tin tưởng nhau thì chúng ta không thể gắn bó, giống như một câu nói tối lửa tắt đèn, có nhau trong cái tình làng nghĩa xóm. Đối với Phật pháp hay đối với tôn giáo, chúng ta không có niềm tin thì chúng ta không thể tu hành tiến bộ được. Có tu hành chăng, đó chỉ là một sự miễn cưỡng. Cho nên niềm tin đối với một con người, ở đây niềm tin theo lẽ phải nha, niềm tin theo lẽ phải, tin với một cái gì đó là tốt, là phải, mà chúng ta không giữ được niềm tin đó để bảo vệ đời sống, hạnh phúc và mọi nhu cầu khác từ thân đến tâm của mình, thì con người mình sống khổ sở lắm. Nhất là các vị trong đời sống gia đình, các vị thấy rõ, nếu mà vợ chồng không tin nhau rồi, cuộc sống gia đình trở nên một tù ngục, nó trở nên một sự lục đục, nghi kỵ, hiềm thù. Từ cái lòng nghi đó nó sanh ra nhiều biến chứng khác nguy hiểm cho một tập thể gia đình. Một sự nghi ngờ của một người vợ, hai nghi ngờ của một người chồng đều đem đến sự bất hạnh, và đó là một tiền đề để đổ vỡ hạnh phúc của bất cứ một gia đình nào. Mà nếu là gia đình đó cha mẹ nghi kỵ với nhau, tức là hai vợ chồng, thì không có nghĩa là người vợ đau khổ, hay là không có nghĩa là riêng người chồng đau khổ, mà điều đó đau khổ cho tất cả các thành viên, trong đó có cha, có mẹ, có con, có cái ở trong. Cho nên các vị thấy, ở đây tin không có nghĩa là tin mù quáng, mà mình phải có một trí tuệ sáng suốt, và mình phải biết cởi mở để đừng chấp chặt quá. Tôi thấy có những người chồng đến đổi là người vợ mình mà giao thiệp với ai về vấn đề làm ăn cũng vậy, hay là đứng tiếp chuyện với ai đó là trở về ghen tuông liền, ghen tuông một cách rất là vớ vẩn. Không lẽ là tối ngày là vợ mình ở khép kín ở trong nhà hoài, hay là chỉ nói chuyện với ba cái nhà bếp, ba cái cục gạch ở trong đất hoài? Cái điều đó vô cùng nguy hiểm. Tôi nhớ năm tôi học lớp 8, mà các vị nào từng học qua phổ thông, các vị nhớ cái tác phẩm là Người con gái năm xương của Nguyễn Dữ. Tôi nhớ một cái tác phẩm này, chính cái chỗ mà nghi kỵ nó đưa đến một cái điều nguy hiểm cho một gia đình. Cái chuyện nó được đại khái như vậy: anh chàng này đến tuổi đi lính, thì anh đi lính, nhưng mà anh đi lính anh để lại gia đình là một người vợ có một đứa con còn rất nhỏ. Dường như lúc anh đi lính là vợ chỉ mới có thai thôi. Sau 3 năm hoàn tất cái nghiệp vụ của một người lính trở về, thì anh trở về trong một gia đình cũng sum vầy bình thường. Người vợ vẫn thủ tiết trời chồng 3 năm và sống ngày xưa các vị biết những người phụ nữ, cái đời sống tiết hạnh của họ quan trọng lắm. Nhất là khi không có chồng ở nhà, họ trở thành một cái con người bảo vệ mình một cách rất kỹ càng. Và người con gái này cũng thế. Thì sau 3 năm trở về thì anh ăn mừng là anh được hoàn toàn không có thương tích. Chết chóc thì không chết rồi, trở về thì sao chết được. Tức là hoàn toàn là không có thương tật rồi trở về. Cho nên vợ chồng rất là vui mừng xung vầy. Thì một buổi sáng vợ đi chợ mua đồ để hôm đó về sẵn cúng ai đó, tức là cúng cha cúng mẹ gì đó, rồi đồng thời thì ăn mừng cho cái ngày chồng được về xin đoàn tụ gia đình. Thì khi mà người vợ đi thì chồng ở nhà, con mình ở lúc sinh ra không có mặt, cho nên nó không có nhận mình là cha. Nó không nhận mình là cha thì ổng cứ nói là kêu bố đi con, hay là kêu cha gì đó, tôi không nhớ trong cái văn, nhưng đại khái bố cha là cũng là cha. Thì nói là kêu cha đi con, thằng nhỏ không có chịu kêu. Nó nói là ông không phải là cha tôi, cha tôi không có đến bằng ngày, mà cha tôi chỉ đến ban đêm không ạ. Thì cha tôi lúc mà mẹ tôi đi, lúc ban đêm á, cha tôi mẹ tôi đi thì cha tôi cũng đi, mẹ tôi ngồi cha tôi cũng ngồi, mẹ tôi nằm cha tôi cũng nằm, ông không phải là cha tôi. Ông này nghe nói là chán ván đầu. Thật sự với các vị, nếu là đứng phương diện của tất cả các vị thì tôi nghĩ là điều đó là trẻ thơ thường thường nói sự thật. Cho nên khi mà nghe như vậy là ông này bắt đầu nghi ngờ và ghen tuông lên tột đỉnh. Cho nên khi người vợ đi chợ về, ông này không nhìn và tự nhiên thay đổi một thái độ, quay hướng 180 độ mà người vợ không biết là lý do tại sao. Tại sao hôm qua về vui vẻ tâm bày như thế mà hôm nay như thế? Thì cuối cùng rồi hỏi là tại sao như vậy, thì anh này chỉ mắng chửi cái cô này là không thủ tiết thời chồng, loạn như thế này thế khác. Rồi cô này minh bạch đủ điều, anh này không tin, anh này dứt khoát không tin. Cuối cùng sự nghi kỵ đã dâng lên cao đến độ mà cô này phải ra bờ sông để tự tử. Thì trước khi cô đi ra bờ sông tự tử rồi thì cô từ biệt chia tay với chồng và nói là để chứng minh được lòng chung thủy thì chỉ có giọt nước của dòng sông, sông đó có tên là sông gì đó, sẽ rửa sạch được nỗi oan này. Thì người chồng cũng mặc nhiên cho người vợ đi tự tử thì đi đi, cũng không bao giờ can. Thì người vợ này là đi ra sông tự tử. Thì tự tử xong rồi chàng này cũng chẳng đếm xỉa gì tới. Nhưng mà khi tối về, khi thắp đèn lên, thì cái người này cũng ngồi kế bên con và cũng dỗ về để an ủi con. Thì lúc đó nó mới chỉ cái bóng danh dách, nói cha tôi tới rồi kìa, cha tôi tới rồi kìa. Thì hóa ra là lúc đó ông chồng mới hiểu là trong những ngày mà sinh ra một đứa trẻ không có con, cho nên thỉnh thoảng hỏi là ba đâu. Thì người mẹ không biết là ba đâu, mới chỉ cái bóng ở con mình ở trên vách á, nói ba con kìa, để cho nó đừng có hỏi và nó đừng có buồn. Như vậy nó chỉ mỗi lần như vậy chỉ chênh vách, và nó thấy rằng cái bóng của mẹ nó chênh vách là ba nó. Trong suốt thời gian vắng mặt, ba nó là toàn là những người, những cái bóng ở chênh vách là được mường tượng trong lòng ba của nó. Thì lúc đó ông chồng này mới hiểu ra là cái việc nó xảy ra như vậy. Cho nên đêm hôm mới chạy ra bờ sông và tìm đi dấu vết của nàng thì đã chết rồi. Thì như vậy tôi còn dài lắm, nhưng mà mình ngắt ngang chỗ đó là tôi muốn nói rằng Khi con người không có lòng tin với nhau thì con người sẽ đem đến những sự đổ vỡ nguy hiểm. Tại vì có những cái nghi tình mà do con người nghi theo chủ quan, nghi theo kinh nghiệm, cho nên đôi khi mình làm khổ những cái người khác là từ những cái mối nghi ngờ không tốt của mình. Cho nên tất cả các vị phải học Phật, phải thấy được cái chỗ đó, thấy được chỗ đó để trong cuộc đời chúng ta phải có một người bạn chân tình, phải có một người trong mái ấm gia đình phải được hiểu và bảo vệ tốt với nhau. Trong cái quan hệ làm ăn, làng xóm và trong tinh thần tôn giáo cũng phải có một niềm tin. Mà niềm tin ở đây tôi được nói là niềm tin chân chính, niềm tin thánh thiện. Thì đến đi vào bài, để mà thấy được cái chân giá trị của niềm tin thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một vài vấn đề căn bản trong niềm tin mà tôi muốn trình bày với các vị. Ở đây trong niềm tin của, trước hết tôi muốn nói về sức mạnh của niềm tin. Cái niềm tin đó đã được sự ung đúc của nhiều điều kiện khác nhau. Nếu chúng ta niềm tin đó được ung đúc trong một con đường chân chánh và thánh thiện, nó sẽ trở thành sức mạnh trong ta trên con đường làm thiện và thành đạt mọi lãnh vực. Trong thương trường, làm ăn hay là trong nhiều lãnh vực khác, nếu chúng ta có niềm tin, tin chính mình, tin vào khả năng của mình, tin vào sự nghiệp, chúng ta sẽ nên sự nghiệp. Trong đường Phật Pháp, nếu chúng ta tin trọn với lời Phật dạy, chúng ta sẽ sớm đạt thành sở nguyện tu học của mình. Nhưng nếu niềm tin này là một bước đầu được ung đúc bằng những niềm tin mê tín tà vại, bằng những sự ung đúc không tốt, thì cái niềm tin này sẽ trở thành một sự phá hoại nguy hiểm với cuộc đời của mình. Một khi mình đã tin một cái gì rồi, nó đã trở thành định kiến trong lòng. Tức là định kiến này gồm có định kiến về các cái việc tà vại, thì mình sẽ thấy tất cả những việc khác không có cái gì là đúng cả, không có gì đúng cả. Từ nhỏ mình đã được ung đúc như thế thì dứt phát đến lớn lên, tất cả những sự thánh thiện khác, những lời khuyên bảo của một ai khác không bao giờ chuyển hướng được mình đâu, không bao giờ chuyển hướng được mình đâu. Cho nên các vị phải thấy được rằng khi mà chúng ta đã ung đúc một cái giáo điều nào, ung đúc giáo điều nào, đã từ nhỏ đã được mớm mồi bằng cái đó, thì thật sự lớn lên có những cái chân thật hơn, đúng đắn hơn, chúng ta cũng không bao giờ quay hướng nữa. Đó là một điều nguy hiểm. Mà khi mà được quay hướng trở lại là phải có một cái vị thầy tốt, một người bạn tốt dữ lắm trong cuộc đời cũng như trong đạo pháp mới có thể chuyển hướng mình trở lại được. Điều này tôi cũng đã gặp rất nhiều người. Tức là những người, một là vô thần, tức là không có tin gì cả. Hai là những người tin những cái niềm tin khác ngoài Phật Pháp, muốn chuyển hướng họ là phải có một cái sự tiếp chuyện và thực tế một cách bền bỉ, dữ lắm mới có thể quay hướng họ trở về. Còn bằng không, những cái lời nói sơ sơ hoặc chuyển hướng sơ sơ khó mà dẫn họ về với con đường chánh lắm. Cho nên các vị thấy là cái niềm tin của người ta, người ta biết lợi dụng cái niềm tin, người ta sẽ làm đưa đẩy mình đến nhiều việc nguy hiểm. Cho nên niềm tin nó có sức mạnh lắm, có sức mạnh lắm. Tin một cái gì rồi là chúng ta sẽ có cái ý chí và nghị lực sẽ làm cho được, làm cho được. Đối với niềm tin Phật Pháp cũng vậy. Trong kinh Phật nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là việc gì rồi mà mình dồn cái tâm lực vào đó bằng cả tâm quyết, ý chí và nghị lực của mình, nhất pháp mình sẽ thành công, nhất pháp mình sẽ thành công. Tôi nhớ trong cái chuyện mà chuyện cổ Phật giáo, không biết có phải nằm trong chuyện cổ Phật giáo không, tức là một cái bà già mà đi tìm răng Phật á. Bà già nghe người ta nói rằng là khi mà đi được chiêm bái cái răng của Phật á là một điều phước báo. Chiêm bái được răng của Phật cũng giống như là công đức, cũng như mình chiêm bái xá lợi của Phật vậy. trong đạo tràng này các vị có ai là người thấy Xá Lợi Phật chưa? Ai là người thấy đưa tay lên cao? 1, 2, 3, 4. Ít vậy. Cô kia sợ thầy không thấy cho nên đưa hơi xa. Thật sự các vị, nếu trong đời của chúng ta, các vị nào có đọc trong cái quyển Khuyên Pháp Bồ Đề Tâm Văn, trong đó Ngài Tịnh Âm nói rằng trong một đời người một lần được thấy Xá Lợi Phật là một điều diễm phúc, là nhân duyên rất lớn với Phật Pháp. Đó là một cái điều mà trong kinh Phật từng nói, tức là Phật nhập diệt rồi, mình không thấy được kim thân của Phật, nhưng được thấy Xá Lợi của Phật là một điều phúc báo lớn nhất của mọi con người. Cho nên các vị thấy rằng sự khao khát của những người Phật tử muốn thấy Xá Lợi Phật là dường như ai cũng khao khát hết. Trong một đời người một lần được thấy là mình thấy rằng duyên lành với Phật Pháp mình có lớn lắm. Không phải tôi nói như các vị là tại tôi thấy rồi, không phải vậy, mà sự thật là như vậy. Các vị không có được diễm phúc, duyên phúc lớn, các vị ở gần những chùa có Xá Lợi chứ chưa chắc các vị được nhìn. Đó là sự thật mà. Cho nên đây là một chuyện mà tình cờ nhân duyên lành tôi được nhìn Xá Lợi của Phật. Thật sự nó cũng chẳng có cái gì huyền thoại giống như chúng ta mô tả, nhưng mà những gì mình làm được giống lời Tổ Đức đã dạy mà mình tiếp cận được, mình cảm thấy vui và mình tin rằng những nhân duyên với Phật Pháp mình lớn, mình có đầy đủ. Đó là cơ hội để mình vững bước, mình tin rằng mình sẽ bước đến mục đích cuối cùng với lý tưởng giác ngộ của mình. Cho nên một cái bà già này cũng vậy, ham mê đến cái độ mà không ăn ngủ được, và cuối cùng phải khăn gói hành lý lên đường để đi tìm cho được răng của Phật về thờ để chiêm bái. Thì các vị biết là đâu phải dễ tìm, đúng không? Cái những gì mà hài cốt của Phật còn lại là người ta đã vào tháp, người ta đã tôn thờ hết rồi, chia ra nhiều quốc gia thờ hết rồi, làm cái gì mà có mà để mà cho chúng ta được thỉnh về. Thì bà này trên đường vạn dặm như vậy đi tìm, thì cuối cùng gặp một ông già. Ông già hỏi bà đi đâu mà thấy vất vả và với cái lòng quyết tâm dữ vậy. Bà nói là tôi đi tìm răng Phật. Thì ông già lại biết rằng răng Phật bây giờ không thể có và không thể tìm được. Bây giờ bà này có về đến đất Phật đi nữa cũng không thể tìm được răng Phật. Nhưng mà ông mới nghĩ quá tội cho bà này, tức là một lòng khát khao vì Phật Pháp thôi, cho nên ông lấy cái nanh heo rừng. Ông lấy cái nanh heo rừng, ông nói đây là răng Phật tôi có. Ngày xưa cái gì gì đó tôi mới được ai trao truyền cho tôi một cái răng Phật. Và hôm nay nếu bà có duyên với Phật Pháp, tôi thấy lòng bà nhiệt tình lớn, cho nên tôi sẽ sẵn sàng nhường lại cho bà để trở về thờ. Nói cũng tội Phật, răng Phật đâu mà già dữ vậy. Phật có 32 tướng tốt, thân người dễ đẹp, hàm răng như vậy là chết rồi. Bà này mừng quá, nhận được cái răng heo rừng, quấn quýt quay trở về, cảm ơn ông này lìa hết cái, bắt đầu quay trở về. Trong lòng bà mừng và bà tin rằng đây là răng Phật. Tại vì bà có thấy răng Phật đâu, các vị từ đây giờ có thấy răng Phật chưa? Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chưa biết răng ông Phật là sao. Thì kinh mô tả là sao mình chỉ biết vậy thôi. Chỉ kinh mô tả là răng Phật rất bằng thẳng và khích, chỉ vậy thôi, thì mình chỉ hiểu vậy thôi. Thì lúc bà đem về, bà tôn thờ một cách rất nhiệt thành. Bà lại hàng ngày là bà quy ra là mấy thời lại một thời bao nhiêu với lòng khẩn thiết. Thì các vị biết lại một thời gian nên heo rừng tự phát sáng, tự phát sáng. Như vậy thì đây là một cái heo rừng chứ không phải là răng Phật. Nhưng với niềm tin bà cho rằng đó là Phật, tức là với cái lòng của bà tin tưởng như vậy, bà quyết lòng, bà đảnh lễ, bà xem như đó là đối tượng của Phật. Thì lòng tin đó đã được Đức Phật ấn chứng bằng cách là sau đó mỗi một lần bà đảnh lễ, răng heo rừng phát sáng một lần. Đó là một cái việc mà chúng ta thấy. Ví dụ giống như chúng ta thờ tượng Phật cũng đâu phải là bằng thân xác Phật đâu, cái đó bằng xương cốt, xi măng, đất gạch hay là bằng cây gỗ, đúng không? Nhưng mà với niềm tin đó, chúng ta nghĩ đó là biểu tượng của Phật, cho nên chúng ta bằng tất cả niềm tin đặt vào đó, với cầu nguyện thiết tha, ước mơ hoặc thành kính, chúng ta cũng được sự cảm ứng của mười phương chư Phật. Như vậy, mặc dù nanh heo rừng không phải là răng Phật, nhưng mà khi người ta cho đó là răng Phật bằng cái tâm trong sáng, thanh tịnh một lòng, thì cũng được chư Phật ấn chứng, cũng như mình xem đó là một biểu tượng của Phật vậy thôi. Như vậy khi mà chúng ta thấy người này đã tin như vậy rồi, thì sau này có ai nói gì khác chăng? Không thể thay đổi được cái quan niệm của người này. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin. Nhưng mà đây là một sức mạnh của niềm tin tốt, sẽ khích lệ con người mình trên con đường thánh thiện, sẽ giúp cho mình hoàn thành với sự nghiệp học tu. Khi mà mình tin như vậy rồi, tất cả những sự nghiệp của cuộc đời mà nó theo vô thường, sanh diệt đổi thay, không bao giờ làm cho người này dao động nữa. Người này sẽ thấy cuộc đời mình sẽ gối trọn với Phật Pháp, sẽ sống một cuộc đời duy nhất và một cuộc đời cuối cùng, để không còn luân hồi trong cuộc đời này nữa. Người này sẽ sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng cao quý và thánh thiện của mình. Có thể người này chết đi bằng mọi cách, người ta có thể làm gì đó, nhưng mà người này sẽ bảo vệ cái nanh heo rừng này cho đến cuối cùng. Đó là lý tưởng của mình. Dễ gì? Có thể người ta cướp hết sự sản, nhưng không thể mất được cái này, đúng không? Một khi cái người như vậy, họ xem thường tất cả những cái khác. Đó là con đường tinh thánh thiện. Và đây là một cái chuyện mà các vị thấy được sức mạnh của niềm tin, mà tôi được đọc trong cái quyển là Đêm Hoa Xuân Trước Một Cành Mai của tác giả Nguyễn Tường Bắc. Đây là ông đã biên dịch từ một quyển sách của người Tây Tạng để kể lại một người tu hành về thần chú Om Mani Padme Hum. Đây là một câu thần chú của Bồ Tát Quan Thế Âm mà người Tây Tạng rất sùng kính, rất sùng kính. Thì cái chuyện được kể mà các vị sẽ thấy đời tu của mình, mình xét lại trong cái quan niệm lòng thành của mình đối với Đức Phật, mình so với những người này, rồi các vị sẽ khích lệ cho mình để từng bước tiến tu đạo nghiệp. Thì cái chuyện đó được kể là một cô này là cô có gia đình, có một đứa con, sau đó chồng chết hay là bỏ gì đó, còn một đứa con thì cô mới dời nhà về gần bìa rừng sống. Thì thời gian sau đứa con cũng lớn lên nhưng mà bị bệnh và chết. Từ đó cổ chán chường với cuộc sống thế gian, cổ mới tìm đến Phật Pháp. Thì cổ tìm đến với một vị thầy, thì được vị thầy cổ mới than rằng cuộc đời con ba chìm bảy nổi, sống khổ sở như vậy, con bây giờ không còn ham thích với cuộc đời nữa đâu, con chỉ muốn học tu để được giải thoát. Thì vị thầy cũng đáp ứng yêu cầu của cô này. Thì cô cũng khoảng 40 rồi, thì đáp ứng yêu cầu là bảo cô, tại vì sứ của Tây Tạng là một sứ thần chú mà chuyên môn trì mật tông, cho nên được một vị thầy truyền trao cho một cái câu là Om Mani Padme Hum. Nhưng mà vị thầy này cũng không rành lắm, cho nên truyền cho cô một cái câu mà nó đã biến dị, là cái câu không đúng trọn vẹn với cái câu thần chú Om Mani Padme Hum, mà nó là một cái gì đó tôi đọc mà tôi không nhớ cái thành văn của nó lắm, lâu rồi. Thì sau khi cô này nghe câu đó, bắt đầu giữ gìn và đem về cất một cái nhà nhỏ, nhà tranh trong một khu rừng, rồi ở đó làm rẫy bái, sống và tu hành với một cái câu đó. Thì sau thời gian 10 năm, mười mấy năm như vậy đó, thì cô trì chú bằng cách là mỗi một lần cô ngồi trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm để niệm câu thần chú, thì cô để một chén đậu với một chén không. Thì giả sử như bây giờ mỗi một thời khóa cô sẽ niệm được 1000 lần, thì cô sẽ để chén đậu này 1000 hạt, rồi mỗi một lần niệm được một câu, cô bóc cái chén có đậu, cô bỏ qua chén không. Để khi nào mà cô niệm hết cái chén đậu, có nghĩa là đủ số lượng cô đã quy định cho mình, thì thời gian tu tập 10 năm, mười mấy năm như vậy vẫn là luôn luôn như giữ thời khóa tốt như vậy. Thì đến một ngày đó cô cũng trì một cái câu sai, nhưng mà bằng với tất cả tấm lòng tu học, cô hôm nay cô trì một câu thần chú cô vừa nói ra, cái hạt đậu bên chén bên đây nó nhảy qua chén bên đây, không cần bóc, từ chén này nhảy qua. Như vậy thì trì như vậy, trì tới một ngày là chén đậu đã tự nhảy, thì cô thấy mình có kết quả, cô mừng quá. Và từ đó trở nên cô bắt đầu tinh tấn tu hành tốt hơn nhiều. Thì một vị thầy Tây Tạng đi ngang qua một khu rừng, thì với một cái nhìn đạo nhẹ của một vị thầy, tức là nhìn vào trong khu rừng đã tự nhiên phát sáng, tức là với một cái cảm quan của một nhà tu mà nhìn nhận theo thấy khu rừng tỏa ra một cái năng lực hào quang, cho nên kích thích cho vị thầy này phải tìm hiểu cái đó là cái gì. Và khi mà tìm hiểu thì đi tới khu rừng thấy một cái am tranh nho nhỏ, và một cái cô này hôm nay đã một người đã trở về tuổi già rồi, không còn trẻ nữa đó. Thì đi vào, cô ông thầy đã chào. Thì một vị thầy mà ở Tây Tạng thì gọi là gì? Là gì? Lạc Ma. Lạc Ma. Lạc Ma là giống như cái tên hòa thượng của Việt Nam mình vậy đó, tức là gọi cho một tu sĩ, một nhà tu của Tây Tạng gọi là Lạc Ma. Thì đi vào thì gặp rồi cái hai người chào đàng hoàng. Thì vị này là người Phật tử cho nên rất thà thành kính mời Lạc Ma vào. Và ông thầy để ý từng cử chỉ của một cái bà lão này, tức là hôm nay cũng 60 rồi. Thì để ý từng cử chỉ, tại sao với một ngôi nhà vậy, một con người cư sĩ bình thường như vậy mà lại tỏa ra một cái vùng này có một cái cảm quan sáng như vậy? Thì qua trao đổi thì bà này mới nói rằng lúc trước bà có đi một ngôi chùa vì khổ như vậy đó, mới trao đổi qua lại rồi trình bày muốn tu học, được một vị Lạc Ma trao cho câu thần chú. Thì khi mà ông thầy nghe qua câu thần chú rồi về cô trì mười mấy hai chục năm, trên 20 năm qua rồi đó, thì cũng trình bày hết như vậy, hiểu nghiệm như vậy, nhưng mà vị Lạc Ma này nghe cho nên biết cái văn này là sai, tức là không đúng với cái câu thần chú nguyên tác. Cho nên vị Lạc Ma nói bà trì vậy là sai rồi, bà phải sử dụng cái câu này mới đúng. Là ông thầy mới viết cho bà trở lại một cái câu đúng như là trong sách vở của người Tây Tạng. Thì để lại cho bà, thì bà này nhìn câu đó mà khóc, mới nói rằng hóa ra mấy mươi năm nay con trì mà sai như vậy, chắc là con cũng mất công đức, hoặc là không trọn vẹn được tâm nguyện của mình. Bà tiếc quá chừng cho một cái thời gian trên 20 năm. Thì lúc đó bà nhận một cái câu chỉ của một vị Lạc Ma này, và bà khóc mà bà buồn lắm. Thì vị Lạc Ma này từ giã ra đi. Thì đi một quãng đường nhìn lại thì sao thấy ngôi nhà không còn phát quang nữa, tức là không sáng nữa. Thì vị Lạc Ma bắt đầu hối hận trong lòng, quay trở lại mới gặp bà lão và nói rằng tôi thử bà đó, cái câu tôi đưa cho bà là sai, nhưng mà tôi thử niềm tin của bà, cho nên á tôi mới trao như vậy. Bà cứ việc trì cái câu mà vị thầy trước á đã trao cho bà đi. Thì bà già mừng quá, mới biết là đây là lời ông thầy thử, cho nên bắt đầu lòng tính tâm, bắt đầu sự phát triển về cái tâm lực lớn lên. Thì ông thầy này sau nói rồi ra đi, thì thấy ngôi nhà bắt đầu phá quang trở lại. Thì qua đó tôi muốn nói rằng cái gì Lạc Ma nói đúng chứ không phải nói sai. Biết rằng cái câu trước là sai, nhưng mà lòng tin người ta đã có với câu đó, và người ta trì đến độ có năng lực, thì lúc đó nó mới trở thành cái sự phá quang như vậy. Rồi mình hôm nay mình chỉ lại đúng chứ không phải chồng, nhưng mà mình chỉ lại thì người ta đã bắt đầu đi lại từ đầu, và một cái niềm tin trước người ta đã lập công nên là đã mất hết. Cho nên cái vị này hối hận là người ta đã tin như vậy mà mình vi phá niềm tin của người ta, là một điều vô cùng đau. và ông quay trở lại, ông tự nhận rằng mình sai. Mặc dù ông có lòng tốt đó, chỉ đúng chứ không phải không, nhưng mà thấy như vậy đã phí công cho một người này mấy mươi năm. Mặc dù người ta trì sai, nhưng mà người ta tưởng đến Phật chứ không phải tưởng đến ma. Cho nên chính cái chỗ đó, vì thầy mày nói an tâm cho cái cô này, và đó là một cái điều mà các vị phải để ý. Như vậy cái đây chúng ta rút ra được một bài học gì? Rút ra một bài học gì? Có những người tin Phật pháp, tin Phật pháp rất là thành kính, rất là thành kính. Nhưng có những vị thầy thấy cái sự tu học này, tôi thấy một số vị hướng dẫn người ta trở lại thì đúng thôi chứ không phải không. Nhưng mà có những cái phương pháp mặc dù người ta hành chưa được cao thâm, nhưng mà người Phật tử đang tập tu với một cái niềm tin tấn như vậy, với một lòng tin như vậy, mà có những vị thầy lợi tác động những vấn đề, thay đổi cái này, thay đổi cái kia, và làm xáo trộn đi quan niệm tu tập của những người Phật tử. Cho nên có những vị thầy cần phải thấy rằng khi thấy người Phật tử đang thực hành một pháp nào đó với đầy đủ niềm tin, mà đó là đang thực hành Phật pháp, muốn chuyển hướng người Phật tử này, thì phải tế nhị từng bước để cho người này tập lần với một cái sự thực hành mới. Đừng nói với họ một sự là làm vậy là bậy rồi, làm vậy là trật rồi, là một cái điều vô cùng giống như chúng ta xối một gáo nước lạnh vào họ. Mặc dù mình nói đúng, nhưng mình đã làm cho người này rất là đau lòng, một sự tổn thương rất lớn. Cho nên khi người Phật tử tôi thấy hay vậy lắm, người này làm vậy cái người kia thấy không giống như quan niệm của mình, cái nói chị làm vậy bậy rồi, thế là chị làm vậy sai rồi. Và cái người này nói ừ em nghe người đó chỉ mà, thế là tôi nghe thầy đó dạy vậy mà. Thành ra các chuyện tu học của Phật tử tôi thấy rối beng ở trong cái vấn đề tu học là từ chỗ đó. Người này ta từ đó giờ ta tu học được, mới gặp mình cái trở thành người tu sai. Hồi đó giờ ta tu học có an lạc, cái bây giờ cái mới gặp mình cái sai. Như vậy các vị như vậy là làm đau lòng cho những người Phật tử đang thực hành. Cho nên người ta đang có an lạc trong Phật pháp, người ta đang bằng niềm tin người ta sẵn có. Mỗi một cái người có một cái pháp môn và một cái căn cơ trình độ để nhận thức tu học khác nhau. Nhưng mà mình không có một tâm lý đó, mình không có tâm lý đó, mình theo chủ quan của mình, mình đánh vào thiên hạ bằng những cái thế này cái khác để người ta chao đảo niềm tin. Như vậy đó là một sự tổn thương lớn. Các vị Phật tử nên cẩn thận điều này. Đó là một cái điều mà tôi nói về sức mạnh của niềm tin. Nếu có lòng tin, các vị sẽ làm nên sự nghiệp. Nếu có lòng tin trong Phật pháp, các vị sẽ tu học được, sẽ thành công. Có niềm tin trong trường đời, các vị cũng sẽ thành công trên nhiều lĩnh vực. Các vị hoang mang, không tin mình, nghi ngờ mình thì các vị sẽ khó mà thành công được lắm. Tại vì có những người không tự tin với cái con người của mình cũng như năng lực của mình, cho nên bước vào cái công việc gì cũng ngờ vực, cũng e dè. Cho nên từ những chỗ yếu vía đó dễ bị người khác lợi dụng. Cho nên chuyển hướng của mình theo nhiều hướng chủ quan của họ là vấn đề các vị nên cẩn thận, cẩn thận. Đó là tôi muốn nói về cái sức mạnh niềm tin. Vậy thì các vị thấy sức mạnh niềm tin lớn không? Lớn vô cùng. Ví dụ như các vị thấy ở các nước ngoài mà nó có những cái mà đầu đọc về các cái niềm tin tôn giáo nguy hiểm đó. Trước kia thì xin lỗi các vị nha, có cái chuyện của vô thượng sư Thanh Hải đó, mà những người đã từng theo tin một cách mù quáng như vậy, những cái phương pháp tu mà nó thuộc về không phải trong Phật pháp, mà không biết cái cách nào mà người ta đã ung đúc được cho một số người cũng khá đông đi theo người vô thượng sư Thanh Hải. Tức là vô thượng sư là bà xem như bà là Phật. Vô thượng sư là mình thường thường mình xưng tán cho Đức Phật. Mà bà bây giờ bà xưng tán vô thượng sư có nghĩa là không có ai hơn. Tức là một vị thầy không có ai hơn, một vị thầy cao tổ. Cho nên người mà theo bà mất hạnh phúc gia đình hết rồi, đau khổ, nhưng mà nó bị một sự ung đúc cho người ta có một cái niềm tin gì đó. Người ta sẵn sàng bỏ hết tất cả những hạnh phúc riêng tư của mình để đi theo cái đường lối như vậy là không tốt. Như vậy thì các vị thấy, tôi mới thấy rằng sức mạnh của niềm tin trong cuộc đời lớn ghê lắm. Cũng như trong cuộc sống về tình yêu, các vị thấy có những người chạy theo tiếng gọi của ái tình, người ta tin một cách mà bị khuyến dụ, nhưng mà không có sức tự chủ, không có trí tuệ, bỏ nhà được, bỏ cha được, bỏ mẹ được, để tưởng tượng theo những cái niềm tin đó, rồi cuối cùng chúng ta chạy theo tiếng gọi của tình yêu, trong khi khi thời gian thực tế nó không giống như những lời dụ hoặc của thiên hạ, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bị thiên hạ lừa dối. Như vậy một lòng tin không có trí tuệ xen vào, nhưng mà nếu mình đã tin một cái gì rồi, chúng ta sẽ thấy rằng cái gì mình cũng phải bỏ được để giữ được cái niềm tin này. Cho nên tôi thấy trong cuộc sống phần lớn sức mạnh của niềm tin ghê gớm là như thế. Cho nên niềm tin ở đây được chia ra có hai loại căn bản nhất mà trong cuộc sống các vị thường gặp phải, mà thường đối diện đó. Tôi chia ra là mê tín và chánh tín. Mê tín và chánh tín. Thì mê tín là sao? Chữ mê là gì? Ở trong đây tôi biết là mê là lầm lạc, là tối tâm. Tín là gì? Tín là niềm tin. Như vậy niềm tin mê tín, tức là mê tín là một niềm tin vào con đường mê lạc tối tâm. Con đường đó không có cái trí tuệ can thiệp vào, không có một cái ánh sáng của chân lý xoay vào. Một cái niềm tin mà không có chân đứng, không có cơ sở, cái đó gọi là mê tín. Nhưng mà các vị thấy, tôi thì cũng thấy rất nhiều người cũng có niềm tin mê tín như thế này, nhưng mà không biết cách nào để chuyển hướng họ. Có những người tôi đã chuyển hướng được, nhưng mà thật sự có những người tôi cũng chịu thôi. Tức là cái người này bị cái ung đúc nặng quá cho nên cũng khó. Thì thường thường trong cái xã hội á, người ta nói mê tín, nhưng mà mình thấy có những người biết có mê tín nhưng mà không dám từ bỏ, không dám từ bỏ, tức là thấy rằng sợ từ bỏ cái nó có cái gì tai họa hay là cái gì hay không, cái đó thì nó không hay lắm. Thì trong đây á, tôi có liệt kê một vài cái loại mê tín. Khi các vị đã mê tín là tin theo con đường lầm lạc rồi á, thì khó mà về mà dẫn dắt các vị lắm. Ngày xưa các vị biết chính thời kỳ của Đức Phật á, mà còn có những người tin vào những tà kiến vu vơ á, mà để làm những cái chuyện mà một người khách quan bình thường cũng biết là sai nữa, nhưng mà người này không biết sai. Các vị thấy Đức Phật hồi thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật độ cho một cái gã gọi là Anvimara, mà mình thường đọc trong kinh sách người ta chú âm đằng sau là một cái gã gọi là vô não, tức là một cái gã không có đầu óc. Vô não là không có đầu óc, mà tên nguyên văn của tiếng Pali gọi là Anvimara, tiếng Phạn. Thì cái tên này nó đi theo một cái vị tà sư ngoại đạo, rồi vị tà sư mới nói rằng con hãy về, con giết 1000 mạng người, và mỗi 1000 mạng người đó con lấy một lóng tay, con xỏ thành một sâu chuỗi, con đeo vào người thì con sẽ đắc đạo. Nói như vậy đó mà không biết cái cách nào gã này tin, và từ đó từ một chàng trai lực lưỡng bình thường hiền hậu trở thành một tên giết người. Giết người không phải là ác, tức là giết người với một cái tâm không phải là vì ghét người mà giết hay là ác mà giết, chỉ vì muốn đắc đạo mà giết người, chỉ vậy thôi. Cho nên bắt đầu trở thành một người đón đường thiên hạ đi trong rừng đó, tức là đi qua đoạn đường ngang rừng đó, bất cứ ai đi ngang là cũng giết hết, và mỗi một lần giết như vậy là cắt một ngón tay để xỏ vào đeo để thành sâu chuỗi. Và ông mong rằng giết mau nhiều như vậy để được đắc đạo cho sớm, với cái lòng tin như vậy mà. Thì sau một thời gian giết nhiều người như vậy, cái người ta đồn nhau giết rồi, cái đường đó không ai dám đi nữa, cho nên ông đã giết được 999 mạng người, tức là để xỏ thành một sâu chuỗi đeo 999 lóng tay đeo trong cái cùi cổ như vậy. Thì ông trông chờ cho sự giác ngộ của mình quá chừng mà kiếm một người nữa không ra, đợi hoài, tại giờ đường đó không ai dám đi nữa, tại vì người ta đồn như vậy mà giờ không dám. Thì lúc đó ông mới nghĩ ra không còn ai nữa rồi, mới nghĩ đến mẹ mình. Vậy thì nghĩ đến mẹ mình, muốn trở về giết mẹ để còn một ngón tay nữa là sẽ đủ 1.000 ngón tay, là 1.000 người mình đã giết. Thì ông nghĩ rằng khi đó mình sẽ đắc đạo rồi. Thì ông quay trở về và ông tìm giết mẹ. Thật sự không phải không thương mẹ hay là không phải ác ý với mẹ, cái điều đó là chỉ lúc đó cuồng tính thôi, chỉ mong làm sao cho mình được đắc đạo thôi, bằng mọi cách vậy thôi, chứ không còn cái cách nghĩ gì khác hơn nữa. Không có, lúc đó không có lý trí gì can thiệp hết. Đức Phật biết được chuyện đó. Chuyện đó cho nên khi mà ông về, ông thấy mẹ và ông giác dao, ông chém mẹ, rượt mẹ chém á, thì Đức Phật hiện thân ra trước ông. Thì chàng vô nào thấy người khác liền bỏ mẹ và chém Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới đi những bước rất nhẹ nhàng, và anh chàng vô não này chạy theo, chạy theo, chạy mãi mà chém hoài chém không tới. Nhưng mà Đức Phật cứ đi từng bước trong chánh niệm như vậy, mà anh ta cứ chạy, mà chạy một hồi không còn chạy nổi. Thì lúc đó anh mới nói: này gã Cu Đa, ông hãy đứng lại. Thì Đức Phật lúc đó trả lời nói là: ta đã đứng lại rồi. Đó là nếu tại sao ông đứng lại rồi, sao tôi chạy theo hoài không kịp? Thì Đức Phật mới nói là: ta đã dừng trụ, nhưng mà ngươi chưa dừng trụ. Thì lúc đó hỏi là: ông làm sao nói ông dừng trụ, mà tôi làm sao tôi chưa dừng trụ? Đức Phật mới là: ta đã dừng trụ trên ác nghiệp từ vô lượng kiếp, còn ngươi là người đang chạy theo trên ác nghiệp để làm đau khổ mình. Thì qua một cái chuyện ông rượt Đức Phật là một cái điều ông thấy không kịp, trong khi Đức Phật đi trầm tĩnh là ông đã thức tỉnh một điều gì trong lòng rồi, chém không được, tức là một khoảng cách rất gần mà rượt không tới. Như vậy rồi rồi một câu nói của Đức Phật nữa làm cho ông thức tỉnh, và từ đó Angrimala mới thấy rằng một câu nói của Đức Phật đã làm cho anh lóe sáng lên trong lòng một cái suy nghĩ, và anh mới quăng dao xuống và lại cầu xin Đức Phật để chỉ cho anh thế nào là thiện, thế nào là ác. Và Đức Phật mới giải thích cho anh rõ ràng về cái vấn đề thiện ác đó. Thì sau khi Angrimala nghe được lời dạy của Đức Phật, bắt đầu cầu xin quy y. Sau đó Angrimala chịu rất nhiều quả báo. Cái điều đó thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà chịu quả báo ở đây với cái đồng giác ngộ. Nhưng mà tôi muốn dừng tại đó là khi mà mình bị những tà pháp ung đúc rồi, thì cuộc đời mình nếu không có một vị thầy chân chính, một đạo bạn tốt, thì sẽ đưa đường chỉ lối cho mình đi vào con đường nguy hiểm. Đường nguy hiểm. Tôi kỳ năm rồi tôi có đi Sóc Trăng một lần. Tôi đi Sóc Trăng thì vào dịp Tết, tôi có nghe người ta đồn là chùa Đất Sét, chùa Chán Kiểu gì tùm lum ở dưới. Mà thật sự các vị, xưa nay thì tôi không có biết đi chơi ở đâu cả. Tôi ở đó đó mà xuống đó chứ chưa bao giờ đến những cái nơi đó mà nghe người ta nói bao giờ. Nhưng mà tình cờ thì quý vị quen ở thành phố về muốn đi tham quan, mời tôi thì tôi nghĩ Tết cũng rảnh cho nên đi. Tôi đi chùa đầu tiên mà tôi vô chùa gọi là chùa Đất Sét. Thì thật sự các vị, khi xuống tới đó nó đông dữ lắm. Một ngôi chùa chẳng có gì cả. Nếu mà so với cái ngôi chùa Sùng Đức này thì chưa được bằng một phần 20 nữa. Nó cũng không đồ sộ, cũng không trang nghiêm. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là họ đồn với nhau về cái gì ở đó tôi không biết, mà họ đi quá trời. Đi thật là đông, muốn chen vô cũng ngợp thở. Nhưng mà vô đó cái gì các vị, tôi không biết là cái ngôi chùa này thờ cái gì đâu mà nói. Tôi thấy họ hì hục lại với nhau, cái hình này hình khác, cục này cục nọ, tùm lum hết trơn. Rồi cứ đồn nhau, rồi những người mà ngồi đó tụng kinh bằng những cái quyển tập vậy nè, được chép ra bằng chữ, bằng chữ chép tay á. Mà cái chữ chép đó tôi nghĩ là học chưa tới lớp 8 nữa ha. Mà cháu đầu dày già cũng có, trẻ cũng có, súng nhau mà đọc những câu thiên cơ và độ mạng gì tôi không biết. Thật sự tôi thấy tội quá. Cả những người Phật tử cũng đi như vậy nữa. Tôi nói đây là một cái nơi, nếu mà gọi là chùa Đất Sét có một di tích gì đó, tức là ngôi chùa được làm bằng đất vậy thôi. Nhưng mà nếu đã một cái di tích như vậy thì cần nên biểu hiện một sức sống văn hóa. Mà nếu là văn hóa của Phật giáo lại càng tốt nữa. Như thế này đi vào đây chẳng thấy cái gì là văn hóa cả. Nếu một người trí thức bước vào, người ta sẽ đánh giá rằng cái đến ngôi chùa Phật mà như vậy à, ngôi chùa Phật mà ông đồng bà bóng tụng kinh gì đâu, chẳng phải là kinh gì cả, mà tụng toàn là cái những câu thiên cơ gì đâu không. Như vậy trong một cái nhóm người tin như vậy, làm như vậy, rồi thiên hạ đổ xô cả ngày cả buổi để cầu cúng ở trong đó, mà toàn là tôi thấy cái gì đâu không, không có gì là cái đúng cái giới Phật pháp hết. Tôi thật sự tôi rất buồn, tôi rất buồn. Tôi nói như vậy là mang tiếng cho một ngôi chùa. Nếu đã là một ngôi chùa thì phải biểu hiện một sự chánh tín rõ ràng, là cái đâu ra đó, có đâu mà sự dẫn dắt cho người ta vào một con đường mê như vậy. Đó là một mê lộ, nói chuyện vu vơ thiên cơ, mai này thế kia, năm này thế nọ gì tùm lum hết. Sao làm cho con người ung đúc nỗi lo sợ cho con người như vậy? Đi chùa không đem đến cho họ hạnh phúc, mà họ mình ung đúc cho họ sự lo sợ. Cái đó không đúng với tinh thần của Đức Phật. Đức Phật từ đầu đã từng tuyên thệ trong tất cả các kinh: ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy đến với đạo Phật phải có được một sự an lạc, hạnh phúc, phải thấy được rõ ràng hơn, có cuộc sống vững vàng hơn, tốt đẹp hơn và tự tin hơn. Đó mới là đạo Phật chứ, mới là những người Phật tử chứ. Đằng này đi đến đó tôi chẳng thấy được điều gì cả. Cho nên đó là một cái điều mà chúng tôi khi những người Phật tử bình dân của mình, mà một ngôi chùa rất là tối tăm. Tại vì thiệt những nơi mà các vị thấy là truyền bá mê tín á, là nó không có sáng đâu, thấp lờ mờ nhang đèn âm u này kia kia nọ. Để gì chứ vậy? Để chi? Để tạo niềm tin cho con người. Còn sáng trưng như vậy không có linh thiêng, mà phải trong hốc hốc vậy đó ha, rồi có cái gì dị dị vậy đó ha, cái tối mờ mờ rồi nhang đèn đo đỏ, mình thấy vô đó cái mình thấy sợ lắm. Tôi ngày xưa hồi nhỏ tôi có tò mò, tôi đi coi mấy cái bà múa bóng, tôi có đi coi một lần. Cái chỗ mấy bà múa bóng thờ kín lắm các vị, màn the đồ kỹ dữ lắm, ở trong đó thắp đèn leo lét, nhang âm u lắm. Mà tôi nhỏ tôi vô đó tôi cũng sợ nữa, tôi sợ lỡ có chuyện gì đây, lỡ mít lòng với các bà là nguy hiểm. Cho nên lúc đó thật sự sợ. Cho nên những cái nơi mà họ truyền bá mê tín họ hay như vậy đó, tức là làm lờ mờ như vậy để tạo nên sự linh thiêng quyền bí. Trong đạo Phật không có gì là quyền bí như thế cả. Đó, cho nên tôi nói một cái làng cái xóm mà dung chứa cái này, cái làng cái xóm này không ngóc đầu lên được. Đó là sự thật. Nếu mà những người bị ung đúc một mê tín như vậy thì cả làng xóm không có cách nào làm ăn phát đạt lên được. Tại vì trình độ như vậy, mức độ như vậy, phước báo như vậy, dứt phát cuộc đời của vùng đó nó sẽ trầm lặng lì lì như vậy. Cho nên các vị không thấy vùng nào mà truyền bá mê tín mà dân chúng ở vùng đó khá giả chứ? Không bao giờ. Người khác đến đó thì khá giả, nhưng mà những người ở xứ đó đó không bao giờ khá giả. Các vị để ý coi có không? Thật sự những người xung quanh vùng chùa Chán Kiểu đó thì cũng sống một cuộc đời cũng là tà như thế thôi. Cho nên học Phật, tin Phật hay là học tu mà với một cái niềm tin như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Đó là một loại mê tín đó. Và ở đây tôi liệt kê nè, có những mê tín là, xin lỗi nói thì sẽ đụng chạm, nhưng mà các vị phải để ý, thật sự là mình không nói lên điều này thì để những người ngoài Phật giáo người ta sẽ chỉ trích mình. Mình là người Phật giáo mình phải thấy rằng những việc trong Phật giáo mình có những chuyện mê tín, mà mình thấy mình phải nhận chân được điều này mê tín, để những người ngoại đạo họ không có cái lối để chỉ trích mình. Còn mình thấy mình biết rằng mình cứ tin mà mình biết mê tín, người ta nói mê tín mình không nghe, rồi một ngày đầu đó mình sẽ bị thiên hạ cười một Phật giáo đồ mà hướng dẫn cho con người đi theo con đường mê. Ở đây tôi liệt một vài mê tín nha. Thật sự ở đây là bình voi ông táo, thì ở này miền Bắc là rất nhiều. Miền Bắc là về bình voi ông táo là vô số kể, miền Nam thì ít. Miền Nam mình dựng có ông tà, mấy cục đá bự bự láng láng á, thì ông ta ở dưới người ta cũng hay tin vậy thôi. Đồng bóng này miền Tây nhiều lắm, ai ở miền Tây là biết. Ngày xưa mà các vị mà nghe cái chỗ nào mà tùng tùng cắt cắt rồi đấy, bà đi bà ở bà về đấy, là bắt đầu mấy đứa nít bắt đầu súng nhau rồi đó. Chạy coi. Ngày xưa các vị biết là đâu phải dễ có truyền hình đâu. Thấy mấy bà mà đánh son phấn đồ lên, đội mão mặc đồ đỏ đồ thắt rồi dài rồi vô ha, mình coi như hát hội vậy chứ đâu phải vừa. Cho nên lúc đó súng lại coi dữ lắm. Cái chuyện đó thì bây giờ dường như nó bớt dần rồi. Những cái đó là trong cái Phật pháp không có. Và một cái điều mà đang nằm trong phổ thông của các vị Phật tử á, mà tôi viết ở trong đây á, các vị thấy hơi đau lòng, nhưng các vị đừng trách tôi nha. Đó là sao hạn. Sao hạn? Sao hạn là một vấn đề mê tín đó. Trong Phật pháp từ thời Đức Phật còn tại thế, kinh điển cho đến ngày hôm nay, không có một bộ kinh nào nói về sao hạn cả. Không có một bộ kinh nào bảo ta phải cúng sao cúng hạn cả. Đó là tôi nói thật lòng các vị. Tôi mặc dầu cũng cúng sao hạn nè, nhưng mà tôi giúp cho Phật tử bằng cách là tôi kêu họ trở về, họ nói cúng sao hạn, tôi cũng ghi vậy, tôi cũng nói vậy. Nhưng mà với cái tổ chức của tôi là cầu an đầu năm vía dược sư, còn ở niềm tin họ sao hạn thì kệ họ, tôi không tổn thương. Nhưng mà nếu người Phật tử biết được rằng sao hạn là một vấn đề không có trong Phật pháp, không có trong Phật pháp, thì các vị nên bớt dần cái vấn đề là đến chùa cúng sao hạn đầu năm. Tôi thấy cái lễ cúng sao á nó đông hơn cái ngày rằm nữa các vị. Cúng sao tôi không biết cúng sao là cái gì, nhưng mà họ rất là đông. Mà các vị lật hết kinh điển của Đức Phật ra coi, không có nơi nào cúng sao hạn á. Mà tôi nói ra như vậy á thì thật sự á đụng chạm rất nhiều. Nhưng mà nếu mà tôi không nói như vậy, một ngày nào đó để ngoại đạo nó chỉ trích mình đau hơn. Thà người nhà với mình nó đỡ đau, còn để người khác mà chỉ trích rằng Phật giáo là như vậy, Phật giáo là như kia, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi dập lối các vị. Các vị có tin thì rất là cứ tự tin, các vị có làm thì cứ làm. Nhưng mà tôi nói ra như vậy để các vị thấy, mới mốt có những ai mà nói là tại sao Phật giáo của các vị mà chủ trương cúng sao hạn như vậy, thì lúc đó các vị trả lời rằng đây là vấn đề Phật giáo đâu có chủ trương, đúng không? Các vị nên nhớ như vậy. Mai mốt mà ai có chỉ trích, các vị nói là tại tôi tin sao hạn, tôi cúng sao hạn, chứ không phải là Phật giáo chỉ tôi. Các vị nên nhớ như vậy nha. Mai mốt đổ thừa mà Phật pháp là chỉ là tôi không chịu đó. Thật á. Các vị tin thì cứ tin, các vị cúng thì cứ cúng. Nhưng mà ai hỏi á sao Phật giáo như vậy, nói này tôi không phải là Phật dạy, tôi tự làm. À, các vị nhớ là như vậy, đừng đổ thừa cho Phật, tội nghiệp cho Phật chúng ta. Tôi nói cái nào ra cái nấy, tôi không bảo các vị bỏ hay là lấy, nhưng mà tôi nói đó là mê tín. Các vị muốn tin thì cứ tin, muốn làm thì cứ làm, nhưng mà đừng cho rằng đây là Phật dạy hay là đây là vấn đề trong chùa để dạy bảo là các vị phải như vậy, thì tội cho chùa. Tội cho Phật, nhất là tội cho Phật của mình. Thì tôi nói vậy thôi, ai nghĩ sao nghĩ. Kế nữa là vấn đề là có những cái vấn đề là tà thuyết vu vơ, là vấn đề là của những cái thế giới. Các vị vừa qua có nghe những cái tin mà những cái xưa kia đó, là những con người tin về vấn đề là những cái năm mà thập tự thánh chiến đó mà. Và tôi tin rằng ai mở mang nước Chúa thì sẽ được Chúa cứu độ đó. Người ta sẽ giết tất cả những người không tin Chúa. Đó là sự thật mà những người thế giới đang lên án ngày xưa đó. Bằng một niềm tin là mở mang nước Chúa bằng thập tự giá để chiến tranh đó. Người ta tin như vậy, người ta giết người hàng loạt. Nhưng mà người ta nghĩ rằng giết không có tội, giết vì người này không tin Chúa, Chúa sẽ ban thưởng cho mình như thế này như thế khác, cho nên nguy hiểm. Hoặc có những cái vấn đề mà các vị đọc trong đạo Hồi, tin về các cái gì thánh A-la, và người ta sẽ sử dụng những cái điều mà nguy hiểm vô cùng. Đó là một vài cái điều mà tôi không muốn nói nhiều trong lĩnh vực đó. Nhưng mà những các vị đọc trong các cái sách vở trong cái về cái quá khứ của lịch sử thì các vị sẽ rõ những điều này. Đó là những loại tà kiến đó, những loại tà kiến. Còn ở đây những loại đó là những loại mê tín, mê tín làm chết người, một sự đau khổ. Thì tôi muốn nói cho các vị biết được những cái vấn đề là đồng bóng sao hạn vân vân, tất cả những cái bối toán đồ này kia đó là một cái loại rất là nguy hiểm. Nếu mà mình giải trí chơi thì được, giá tỷ đầu năm mình đi coi chơi, nhưng mà đừng lệ thuộc nó. Người ta nói gì người ta nói, nhưng mà coi chơi thôi. Giải trí chơi đầu năm hoặc là rút sâm, tôi cũng cho các vị Phật tử rút sâm, cứ dịp rút. Tôi không tổ chức mà đi đâu rút thì cứ rút. Nhưng mà như thế này các vị đừng có làm đem khổ vào mình. Rút thì cứ rút, nhưng mà nó khổ vui xâm hạ hạ thượng thượng gì mặc kệ nó, chơi vậy thôi, biết được là được rồi, giống như giải trí vậy mà. Chứ đừng làm như kiểu cô đệ tử tôi là nguy hiểm. Mùng một Tết mới qua viếng thầy, chúc Tết thầy xong cái đi qua bên đình đó, đi rút cái nhậm tâm xâm hạ hạ, khóc tự bên đình về tới bên tôi. Khóc tự nên thầy ơi, năm nay con hạ hạ như vậy nè, rồi chết chống gì đó tùm lum ở trong đó. Cái khóc, cái tôi nói con học Phật hay là học ngoại đạo vậy? Tôi mới giải thích rõ ràng, rồi cho cái người này hiểu được rồi, cái rồi hết mới vui vẻ mới trở về. Cho nên có những chuyện mà tự nhiên đâu đâu cái đem lại khổ vô mình mà chẳng ra cái gì cả. Rồi một người nữa từ Sài Gòn mà bỏ trên thành phố trốn về gặp tôi cũng vì cái chuyện đó. Gia đình lục đục, không phải lục đục mà bệnh hoạn hay là có những việc sao đó, cái đi coi một bà thầy nào đó, bà thầy nói là năm nay cô chết đó, nói thân như vậy đó, nói năm nay cô chết. Cái vị này quýnh hết chân rồi, không biết sao từ Sài Gòn sợ quá, mất ăn mất ngủ luôn, chạy về dưới nghe ai giới thiệu gặp tôi. Thật sự tôi cũng chẳng có buồn lẳng phẳng gì đâu, mà nghe đồn cái gì đó không biết cái chạy gặp tôi. Cái tôi hỏi sao, cái vị này mới nói là bà thầy đó coi là năm nay con chết, giờ con sợ quá, gia đình lo quá. Thì tôi hỏi, tôi cũng biết bấm chút, không tính, nhưng mà mình cũng sử dụng để thử coi nó vào cái gì. Thì tôi hỏi bao nhiêu tuổi này kia, cái nó xong mà tôi nói là cô yên tâm, thầy không dám nói đùa, cô chết thầy chịu chứ. Tôi cũng hơi liều mạng đó các vị, nhưng mà tôi nghĩ tôi nói như vậy, cô có chết thì tôi có chịu, cô cũng chết rồi. Nhưng mà thật sự tôi có nói với cổ như thế này, người ta xưa người ta nói là cái gì, có tiền đem giữ bo gì đó, có tiền nên giữ bo gì đó, đem cho thầy bói lấy lo vào mình, đó là sự thật á. Tôi nói cái bà thầy này đó muốn làm tiền cô đó, sinh mạng ai không quý, phải không? Mà bà là thầy cho nên bà nói mình chết rồi thì mình sợ, mình phải lợi cầu bà chứ. Thầy ơi, cách nào để cho con giải được cái chết? Thì bây giờ lúc đó 5 triệu, 10 triệu cái gì đó cũng đắp vô mua mạng mà. Tôi nói thật, nếu một vị thầy chân chính biết người ta sắp chết, mình cũng không nói chết nữa. Cái đó là bởi là chân chính đó. Còn mà nói một cách mà không quyền mà nói gắn như vậy đó, là một cái người này có mưu đồ, dứt phát là như thế. Các vị đến người nào mà người này là nói là khổ đau là kinh khủng như thế này, người nào nói nhiều cái ba cái khói đó chừng nào là người này có mưu đồ là dụng lớn luôn chừng đấy, gây cho người ta hoang mang, để rồi mình đầu độc người ta, mình nói cái gì ta cũng nghe hết. Đó là sự thật hết mà. Đó, cho nên đó là những chuyện. Nhưng mà đến hôm nay là 6 năm rồi, cô đâu không có chết. Cô đâu chưa chết chứ không phải không chết. Chưa chết, cổ vẫn khỏe mạnh và bình thường. Sau đó cổ gặp tôi cũng mừng lắm, tôi khuyên cổ lên ăn chay 1 tháng 10 ngày. Rồi cổ làm theo, ăn chay tháng 10 ngày mà không chết mình cần chứ.
ăn mặn tháng 30 ngày mà ăn mặn, lỡ ăn 2 tháng là chết queo rồi sao? Đó, nhưng mà mình ăn chay được mà để thọ mạng được cũng nên ăn chứ. Như vậy đó là một số điều tôi nói để các vị thấy. Những cái đó là những dạng mê tín đó, mà người Phật tử, có những người Phật tử quy y học Phật mà lại hoang mang những cái chuyện mà không đáng như vậy là buồn lắm các vị, tiếc lắm. Sau đây tôi sẽ đưa đến các vị một vài cái, thế nào gọi là chánh tín. Hai cái điều căn bản tôi muốn nói ở đây để các vị thấy chánh tín trong Phật pháp là niềm tin chân chính. Mặc dù nếu mà nói tới chiều về tin không tin này nó nhiều lắm, không hết được đâu, nhưng mà tôi muốn nói một số ý đại khái để cho chúng ta học. Chánh tín là gì? Chánh là chân chánh, ha. Tín là niềm tin, một niềm tin chân chánh, một niềm tin có trí tuệ soi vào, một niềm tin không bao giờ phản khoa học với mọi thời đại, và một niềm tin đem đến nhân bản, đạo đức và lương tri của con người. Con người càng tin nhiều chừng nào, càng thắp sáng cái tâm linh mình chừng nấy. Càng tin nhiều chừng nào, đời sống mình đẹp hơn, hạnh phúc nhiều chừng nấy, và mình vững bước trong cuộc đời, mình tránh xa những điều xấu và đến gần với thiện pháp. Như vậy ở đây một niềm tin vào thầy tốt, bạn tốt là một điều quý báu, và một người Phật tử phải tin theo lời của Phật dạy, đó là niềm tin chân chánh. Có những người nói là lời Phật dạy nhưng mà thật sự đầy lời mê tín ở trong đó đó. Thật với các vị đó, có những người Phật tử nhẹ dạ đến độ mà người ta nói cái gì có cái câu Phật cái các vị tin à, không cần biết cái nội dung đó là cái gì. Không được, người ta mượn đầu heo bán thịt chó là không nên. Chúng ta phải biết rằng cái xu hướng người Phật tử tin Phật nhiều, đông lắm và lớn lắm. Cho nên họ muốn chiêu dụ những người này thì phải là lấy câu Phật làm đầu, để mới mình thấy Phật, Phật mình mới theo chứ. Cho nên đó là cái vấn đề các người Phật tử nên để ý một cách sâu sắc về vấn đề này, để mình tránh rơi vào những chuyện đó. Mặc dù họ niệm Phật, nói Phật, nhưng mà phải thấy nội dung của họ là về cái gì đó. Nội dung của họ nghiêng về cái gì là người Phật tử cần để ý đó. Chứ không phải là nghe nói Phật, Phật cái tin. Cho nên niềm tin của đạo Phật, tôi liệt kê ra hai cái mà các vị sẽ thấy rằng niềm tin này sẽ đem lên lợi ích lớn cho chúng ta, cho người Phật tử trong hiện đời cũng như tương lai. Niềm tin thứ nhất đó là gì? Tin gì? Trong bài tôi để là gì? Tin nhân quả. Tin nhân quả là nó đã trùm hết về mặt đời sống đạo đức của mình rồi. Nếu đời sống đạo đức của tất cả các vị mà chỉ tin vào nhân quả là các vị sẽ tránh đi rất nhiều tội ác rồi. Người Phật tử thọ trì năm giới cấm mà giữ gìn được năm giới cấm là một cái điều đạo đức quan trọng mà tránh xa được rất nhiều tội ác. Đức Phật chế giới ra cũng vì căn cứ trên nhân quả mà Đức Phật chế, đúng không? Vì muốn sợ chúng ta sau này gặp khổ, có thể trong một hiện đời, có thể tương lai một đời và nhiều đời hơn nữa. Cho nên Đức Phật phải bảo người Phật tử chế giới ra giữ, nhằm ngăn đi làm những cái nhân xấu, nhân bất thiện, phải không? Như vậy người Phật tử giữ gìn năm giới có nghĩa là đang thực hiện một cái điều, thực hiện một cái nhân tốt để sau này tránh đi quả báo. Cho nên người Phật tử chỉ cần tin sâu vào nhân quả, người Phật tử sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn, đạo đức hơn. Nhưng có những người nói là thật sự thầy, nếu mà sợ tội sợ phước nhiều quá, mình cũng khó làm ăn, không giàu như ta. Cái đó thì các vị nói tôi thấy cũng đúng thôi. Tại vì làm cái gì cũng sợ tội kìa. Nhưng mà đó là một cuộc sống bình an, một cuộc sống bình an. Giàu mà trong lo sợ, trong khổ đau, trong bệnh tật, trong nguy biến, trong nhiều tệ nạn, làm chẳng có lợi ích gì đâu. Tôi thấy ở dưới quê tôi có một cái vị đó làm lò heo đó mà. Nhưng mà nội mà một đứa con xì ke thôi là làm một ngày thì tiền nhiều lắm, nhưng mà tất cả những cái đó là đổ cho nó hết. Rồi vừa rồi nó là năm đúng vào đêm 30 Tết á, rồi sao mà phát quả cháy hết cái lò heo với một chiếc xe Mercedes với chiếc xe tải mà để chở heo đó mà, cháy không còn cái gì hết. Đúng vào
gần giao thừa hay là xin lỗi qua giao thừa một chút. Như vậy chúng ta thấy là sự nghiệp của mình chắc chồng bằng xương máu. Tôi nói đây không phải lên án, thì một ngày gần hoặc một ngày xa, cái sự giàu đó là một sự giàu sụ không có chân đứng đâu. Tôi nói thật đó mà, các vị sống bằng cái tâm lương thiện, sợ nhân quả. Mặc dù đời sống các vị nếu mà nói làm giàu thì nhã tỷ như có người có phước báo vẫn giàu vậy, đâu phải làm ăn lương thiện không giàu có đâu. Các vị đừng nghĩ lầm, không có phước thì không giàu, chứ không phải là do làm ăn lương thiện không giàu. Tại vì hữu phước gì, phước đức tự tri, có phước thì nó tự đến. Các vị không có phước, các vị không giữ gìn được sự nghiệp của mình đâu. Nếu thiếu phước rồi, các vị để lại cho con các vị bằng cả một khối kết xù, nó cũng bán theo sông theo biển hết à. Mà các vị có phước rồi, các vị để lại bằng một đạo đức lương thiện, tự cái đời sống phước báo của mình và của các con nó sẽ bình an và nó làm nên sự nghiệp. Cho nên các vị đừng có một cái quan niệm sai lầm là sao con tu cả đời nhưng mà sao con thấy thua suốt người ta. Phải thấy rằng chính cái chỗ mình thiếu duyên phước so với người ta thì nên đúng hơn. Cho nên người tin nhân quả rồi không nên nghĩ ngợi những điều sai trái như vậy. Cuộc sống của mình là một cái trường dài lắm, sanh đi tự lại. Mình chỉ được thọ hưởng bằng những phước báo mình đã tự gieo trồng trong vô lượng kiếp. Nếu mình không có phước, mình sẽ trở thành những con người vay nợ của thiên hạ, những con người sống bằng lòng thương của thiên hạ thôi. Ai không muốn cho mình có hạnh phúc, có một mái ấm gia đình, có một sự nghiệp. Nhưng mà cái ước mơ đó được thành công hay không thì tùy cho phước duyên của mình. Cho nên người Phật tử tin sâu vào nhân quả rồi, các vị sẽ làm bằng mọi cái điều tốt đẹp để cuộc sống của mình được bình an. Các vị đừng tìm được sự bình an bằng quyền lực, bằng tiền bạc, bằng thủ đoạn. Cái đó không bao giờ các vị có an đâu. Tần Thủy Hoàng đó an không? Muốn an cho mình làm bằng mọi thủ đoạn đó an không? Làm bằng mọi thủ đoạn để được an thân cho mình, để lập mạng mình. Nhưng cuối cùng ông phải nơm nớp lo sợ trong từng ngày từng giờ, rồi cuối cùng ông phải chết một cách như thế, oan uổng như vậy. Cho nên các vị đừng nghĩ là mình sẽ đầy quyền lực hay là tiền bạc mua đồ mình sẽ được an đâu. Các vị không bao giờ bảo vệ được mình, chỉ có lý nhân quả là bảo vệ được. Đó là các vị phải tin vào nhân quả chứ. Lời Phật dạy mà, lời Phật dạy mà các vị không tin thì không được. Nhưng mà chúng ta là một chúng sinh phàm phu, cho nên chúng ta thường thường chúng ta sợ quả chứ không sợ nhân. Trong kinh Phật nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tức là bao giờ cái quả khổ nó đến cào, cái lúc nó ngồi khóc thì rung lên, cái quả chuyện đó rồi thôi cười tiếp, đúng không? Rồi làm nữa. Nó bị vậy rồi sợ. Sợ nhưng mà tới chừng này hết cái hết sợ. Cho nên cái vấn đề đó là chúng ta chưa có lòng tin về nhân quả sâu sắc thì chúng ta sống loạn choạng như vậy đó. Nên các vị phải nhớ những điều này, mà các vị phải tin vào lời Phật dạy một cách chắc thật như vậy. Làm cái này nhất phát phải có quả. Mà tôi cho giảng các vị trong nhân quả rồi đó, nhân quả nó có phải có thời gian, nó phải qua quá trình là cái gì, trong vị thuộc, nhớ không? Trả bài một chút coi. Đó, phải qua quá trình vị thuộc, vị thời, biến vị và vị loại. Tôi giảng các vị về nhân quả rất kỹ trong cái nội dung đó. Cái đó là cái chính yếu của nhân quả. Mà nếu các vị đã tin sâu vào nhân quả rồi thì cuộc đời của chúng ta vững vàng lắm, không có còn băn khoăn lo sợ. Chúng ta làm bằng tâm lực của mình, bằng sự chân chính của mình, và đời sống của những người này sẽ có lương tâm hơn. Mình biết mình muốn được hạnh phúc, mình phải san sẻ hạnh phúc với người. Mình muốn được cái này cái khác thì phải gieo nhân là gì để được cái quả gì. Còn những cái nỗi khổ, những cái gì đó, tất cả những điều là nhân quả tương tác với nhau trong cuộc đời mà thôi. Cho nên các vị Phật tử, điều tin Phật thứ nhất là chánh tín đó, là tin sâu vào nhân quả. Chứ các vị đừng nghĩ là mình đi cầu thần, cầu bái gì đó, người ta nói xấu, cái mình đi cầu cho được qua, và người ta nói tốt, rồi mình dưỡng dưng, cái nó không đúng. Người ta nói tốt mà các vị làm những điều xấu, các vị sẽ rơi vào trong quả báo xấu. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy tự lực của mình là quan trọng nhất. Tự mình làm hạnh phúc lấy chính mình, và cũng tự mình làm đau khổ chính mình. Không có một ông Phật nào can thiệp, không có một vị thần nào can thiệp. Tất cả hạnh phúc khổ vui đều do mình làm và mình tự lãnh lấy. Các vị phải nhớ là những cái điều đó quan trọng với chúng ta. Thứ hai là các vị tin mình có khả năng thành Phật. Tin không? Ở đây ai tin mình có khả năng thành Phật không? Sao ít vậy, các vị làm tôi buồn quá. Ai gặp tôi cũng thưa thầy, cuộc đời nhiều đau khổ lắm, nhưng mà đau khổ với thầy thôi, về nhà con thực hiện tiếp. Cho nên á, thật sự các vị học Phật nhiều khi diễn tả cảnh Phật, cái người đạt cái kết quả Phật, các vị thấy thích lắm. Nhưng mà cứ xét mình hồ nghi hoài, mình đời này thiếu duyên thiếu phước, chắc làm Phật không nổi, phải không? Thường là như vậy. Các vị biết Đức Phật nói đó, mình có khả năng thành Phật. Biết Đức Phật nói trong lòng mình có Phật. Kinh Niết Bàn Đức Phật dạy sao? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, phải không? Kinh Niết Bàn Đức Phật dạy rõ tất cả chúng sinh có Phật tánh và sẽ thành Phật. Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói sao? Tất cả chúng sinh đều có tri kiến Phật. Mặc dù chúng ta nghe quá trời như vậy, nhưng mà cứ thấy sao mình lúc nào cũng biểu hiện cái tánh phàm phu hoài. Cho nên Đức Phật nói như vậy, mình không tin lời Phật, nhưng mà không tin. Không tin ai? Không tin mình. Mình nghĩ là mình phước mỏng, nghiệp dày, để luân hồi nhiều kiếp nữa trong trần gian này cho nó thấm thía rồi hả, làm Phật từ từ cũng được, phải không? Cái đó là không đúng đó các vị. Nếu mà các vị có đầy đủ một niềm tin về thành Phật mãnh liệt rồi á, thì các vị sẽ thấy rằng nếu trọn niềm tin mình có khả năng thành Phật thì các vị sẽ tu tập tốt. Còn nếu các vị phần lớn là biết mình có khả năng thành Phật nhưng giống như có hạt giống thôi, để cất nó đi dịp khác hãy gieo. Mà phần lớn các vị đi chùa học tu là mong mỏi làm sao có một đời sống bình an, ít bệnh tật này kia kia nọ, cuộc sống nhàn nhàn là được rồi. Muốn làm một chúng sinh để nhàn nhàn, đúng không? Tôi thấy phần đa là như vậy. Đi chùa cũng là tu học, tôi thấy thấm thiết lắm, nhưng mà phần lớn là muốn làm một chúng sinh để nhàn nhàn. Mà giống như kỳ tôi giảng ở Tịnh Độ vậy đó, có người nói thưa thầy về Tịnh Độ chắc buồn lắm. Về Niết Bàn Tịnh Độ buồn lắm, về đó không có xe cộ, không có bạn bè, không có vậy kia kia nọ. Tức là theo cảm quan của một cuộc sống đời thường đó mà. Thì dường như thế này tôi đã có lý giải với các vị nhiều rồi, hôm nay không cần lý giải được. Tại vì cái đó tùy cấp độ nhận thức. Tùy cấp độ nhận thức, tôi có cho thí dụ đó mà. Lúc nhỏ thì đưa vàng với kẹo thì phái gì? Phái kẹo. Lớn lên một chút cũng vàng với kẹo, nhưng phái gì? Phái vàng. Nhất là lúc gà vàng nó tới 700 mấy. Thành ra tôi muốn nói đó, các vị đem cái tâm phàm phu mà các vị nghĩ về cảnh Phật thì cũng giống như một đứa trẻ nhìn một cục vàng và một nắm kẹo vậy đó. Cái đó nói như vậy đó. Cái niềm vui của những người đắc thiền định và cái niềm vui của những người trần gian, hai cái niềm vui này nó vui nhưng mà nó khác xa lắm. Cái niềm vui của người trần gian là vô thường đắc đổi, vui được đấy rồi khổ đến chuyện khác, rồi để khổ, rồi cứ tìm niềm vui, tức là cứ đo tranh đấu để tìm hạnh phúc cho mình. Đại ải hôm nay rồi tìm hạnh phúc ngày mai, rồi được nho nhỏ rồi tiếp tục đại ải, tức là cuộc sống vô thường đắc đổi như vậy. Cười đó, khóc đó, vui đó, buồn đó, nó như vậy hoài. Còn niềm vui của những người bậc tu hành đắc định, cái niềm vui nó an nhàn, nó mang tính cách là thường, một sự chân thường, một sự tĩnh lặng, một sự an lạc vĩnh cửu.
một sự niềm vui không bao giờ rơi đọa trong những cái chuyện đắp đổi buồn vui của một chúng sinh lang thang trong cuộc đời luân hồi nữa. Đó là các vị phải để ý. Cho nên hôm nay các vị học tu, mặc dù các vị sống một cuộc đời trần tục, nhưng các vị học được Đức Phật, các vị phải tin mình có khả năng thành Phật. Khi mình tin có khả năng thành Phật là mình giống như mình có cái gốc rồi. Mà mình có cái gốc rồi, mình đi bất cứ nơi nào hay là mình làm bất cứ chuyện gì cũng không gời gốc được tóc được. Mình lấy cái gốc đó để mình hành xử với tất cả các việc trong cuộc đời. Cho nên ngày xưa trong kinh, xin lỗi, trong kinh Pháp Hoa đó, cái thường bất kinh Bồ Tát muốn giúp cho người giác ngộ không có thực hiện cái gì khác bằng cách sao? Bằng cách là gieo niềm tin khả năng mình thành Phật cho mọi chúng sinh. Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa tác phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát, các vị thấy trong đó Thường Bất Kinh nói cái gì? Tôi chẳng dám kinh quý Ngài vì quý Ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì nói có những người tin, họ tu họ thành Phật. Những người không tin chửi mắng, nhưng mà vì cái gieo giống thành Phật trong lòng, cho nên sau này khi đọa địa ngục trả hết cái nghiệp mà chửi mắng đó, trở nên tu hành và thành Phật. Cho nên cái lời cuối của cái phẩm Thường Bất Kinh, Đức Phật kết luận rằng những người ngày xưa không tin, xin lỗi, tin tu hành thành Phật đã có trong pháp hội này, và những người không tin đọa địa ngục để trả nghiệp hết địa ngục, bây giờ tiếp tục tu hành cũng có trong pháp hội này. Như vậy khi chúng ta có niềm tin mình có hạt giống thành Phật, dứt pháp trong những ngày gần hoặc xa, chúng ta tu tập sẽ có kết quả. Như vậy người Phật tử mà không tin mình được có hạt giống Phật và mình tu để có khả năng thành Phật, thì cái cuộc sống của các vị, cái niềm tin của các vị nó cũng trông trên và mong manh như những gì mình đã từng tin, từng làm vậy đó. Nhưng phần lớn chúng ta thích như vậy, thích như vậy, tin để có theo Phật, để được cái sự gia hộ, rồi cuộc sống nhàn nhàn thôi, chứ không có muốn thăng hoa nhiều nữa. Như vậy nếu mà các vị đã chấp nhận một phàm phu á, thì các vị đừng có than khổ nha. Đó là sự thật á. Các vị đã biết rất rõ, biết rất rõ cuộc đời vô, nó là khổ vui, là chuyện bình thường trong cuộc đời. Mà các vị trải thân mãi thì chính là mình tự chấp nhận lấy, chứ không phải là Đức Phật bảo mình phải chấp nhận như vậy đâu. Cho nên khi mà người Phật tử sống trải thân trong cuộc đời mà tin mình có Phật, thì các vị tiến tu được tốt hơn một chút, tiến hơn chút. Mặc dù các vị vẫn sống ở đời như vậy thôi, không phải đi vào chùa hay là không phải cần xuất thế gì cả, nhưng mà có niềm tin như vậy, các vị sẽ thấy được lẽ sống của mình bắt đầu nhen nhúm trên cái con đường học tu. Đó là niềm tin mà các vị cần phải giữ. Thế trong đây tôi chỉ nói với các vị có hai điều quan trọng là tin nhân quả và tin mình có khả năng thành Phật. Hòa Thượng Thanh Từ ở các vị, ngày xưa khi tu hành theo lời của Phật á, mà tu không ngộ, Hòa Thượng Thanh Từ khóc á. Khi mà tu theo đúng cái pháp môn rồi mà thấy chưa ngộ, Hòa Thượng khóc. Lại Phật, Hòa Thượng khóc, Hòa Thượng nói là nghiệp chướng con sâu dày hay là con tu như thế nào. Rồi một ngày đó tự nhiên rồi khi thời gian Hòa Thượng tự lé lên cái ánh giác ngộ, Hòa Thượng mới cười xin suốt 3 ngày. Như vậy khi mà đóng thất tu hành trên 10 năm như vậy ở trên không, thì như vậy thì các vị mới thấy tại sao người ta phải giam mình trong những nơi như vậy. Nếu không có niềm tin về khả năng thành Phật thì không ai chịu đựng nổi với cuộc sống như vậy đâu. Mình thấy đó giống như một nhà tù, không sai, không hơn không kém. Hòa Thượng Thiền Tâm 17 năm ở trong thất. Thất là sao? Ở trong một cái nhà nhỏ như vậy, không có ra ngoài, không có tiếp khách, không có nói chuyện, không có điện thoại, không có gì tất cả. 17 năm chuyên tâm niệm Phật để dịch kinh trong thiền thất. Như vậy thì các vị thấy rằng Hòa Thượng niệm Phật đến độ mà Hòa Thượng nói lại đó. Khi mà Hòa Thượng không còn niệm Phật nữa, những tiếng niệm Phật vẫn gian gian quanh mình không ngớt. Tức là niệm Phật đến độ như vậy đó. Tức là thường thực đến độ mình Hòa Thượng không cần niệm thì những tiếng niệm Phật nó tự vang xung quanh Hòa Thượng mạnh. Như vậy nếu mà không có niềm tin về khả năng giải thoát của mình thì ai dám hy sinh cuộc đời của mình một cách đau thương vậy? Các vị ở trong nhà một ngày chịu đựng không nổi, nó có người ở nhà ngày hơn tuần chịu nổi mà. Phải đi mới được, đi đây đi kia hoặc có ai tâm tình hay diễn chút mới được. Chứ mà ở nhà mà mình trống vắng im lặng như vậy chịu nổi. Một khoảng trống như vậy kinh sợ lắm. Nhưng mà các ngài 17 năm một mình niệm Phật dịch kinh, không tiếp chuyện không gì, không ra bên ngoài. Tại sao vậy? Cái lòng tin thành Phật rất lớn. Cho nên chính cái chỗ đó người này chữ những đạo tâm và sẽ đạt thành quả vị là chuyện bình thường. Tại vì mục đích đã có rồi thì người này sẽ bỏ được tất cả những chuyện khác. Cho nên các vị khi tin mình về một việc nào đó, các vị sẽ xem những cái khác là chuyện thường. Lý tưởng của mình mà đã đạt đến rồi thì cái chỗ đến của mình là quan trọng, những cái xung quanh không còn quan trọng nữa. Cho nên khi các vị Phật tử tin mình có khả năng thành Phật thì cái đó là quan trọng. Đó là những niềm tin mà tôi muốn nói các vị, hai niềm tin căn bản: tin vào nhân quả và tin mình có khả năng thành Phật. Vậy là những người chuyên tâm niệm Phật, bỏ hết tất cả để niệm Phật, tin chắc rằng mình được giảng sanh. Như vậy chính cái chỗ đó, cho nên ba yếu tố căn bản của người tu tịnh độ là cái gì đứng đầu? Tính, đúng rồi. Tính, nguyện, hành. Như vậy lòng tin là điểm đứng đầu. Khi các vị tin mình có khả năng vãng sanh, chắc chắn được Đức Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, thì cái sự hành trì của các vị nó mới tinh tấn. Còn các vị không tin thì không tinh tấn được, hoặc lòng tin miễn cưỡng thì các vị không tinh tấn được. Từ cái đó các vị suy ra mọi việc trong cuộc đời như vậy. Làm cái gì mà không tin trọn vẹn thì làm mơ hồ, làm miễn cưỡng, không có nhiệt tình. Đó là các vị phải nhớ để ý mình như vậy. Cho nên lòng tin là những cái gì nền tảng căn bản nhất, nền tảng căn bản nhất cho tất cả mọi sự nghiệp. Mà tin ở đây các vị phải hoặc là tin chánh tín nha. Lòng tin có chánh kiến, có trí tuệ đàng hoàng, đúng đắn đàng hoàng, chứ cũng phải là tin một cách mơ hồ. Vậy thì các vị phải đánh thức niềm tin của mình theo đúng với Phật dạy, theo đúng với nhân quả. Rồi nếu các vị muốn tiến tu mạnh hơn nữa, các vị sẽ tin mình có khả năng thành Phật. Mà khi đồng tin đúng với chân giá trị của lương tâm rồi thì các vị sẽ thấy sức mạnh của mình tăng trưởng gấp 5 lần. Tôi nói thật, các vị thử một điều gì mà mình thực hiện mà mình đặt niềm tin một cách trọn vẹn đi, cái sức sống của con người mình tự nhiên nó tăng lên gấp 5 lần, gấp 5 lần sức bình thường. Coi có phải như vậy không? Đó, cho nên điều ở cuối cùng tôi muốn nhắn với các vị là không có niềm tin con người sẽ khó thành công được ước mơ. Không có niềm tin tu cũng không trọn, đời cũng chẳng ra gì. Đó là sự thật. Tâm Thiện viết trong một cái quyển Hài Nhi Tóc Bạc, Hài Nhi mà tóc bạc. Các vị đọc nghe thấy khổ tới đâu là tới mũi. Trong đó Tâm Thiện có viết một câu tôi thấy rất là lý thú, đó là chúng ta sẽ trở nên lao đao với niềm tin trong chân. Cái đó là sự thật á. Nếu mà niềm tin chúng ta không vững vàng thì chúng ta là lão đảo trong cuộc đời. Lão đảo mọi lãnh vực, làm gì không ra gì chứ. Làm này cái nghe người ta nói cái bỏ, làm khác cái nghe người ta nói cái bỏ. Tức là không có lập trường. Lòng tin của mình nó đồng nghĩa với lập trường. Cái lập trường là có khả năng tự chủ với công việc của mình, với con người của mình để đưa đến sự thành công. Cho nên các vị phải thấy được rằng khi biết rằng đó là một niềm tin đúng đắn thì các vị nên dồn hết tâm lực vào trong đó để đưa đến sự thành công. Cái việc của xã hội tôi nhớ là cái chuyện ông đẻo cày đó. Trong đẻo cày mà bị thiên hạ nói như thế này thế kia rồi cuối cùng đẻo không thành lưỡi cày. Thì cái chuyện đó là do mình không tin vào cái việc của mình và không có lập trường về cuộc sống của mình là một điều nguy hiểm. Cho nên trong đạo Phật cái niềm tin nó trở thành quan trọng. Trong ngũ căn và ngũ lực thì chữ tín đứng đầu. Ngũ căn gồm gì? Tín, tấn, niệm, định, huệ. Căn là những nền móng vững vàng, căn bản. Tín là nền móng đầu tiên, căn bản bước vào đạo đạo. Cho nên niềm tin đầu tiên của một người theo đúng lẽ sống của Phật pháp để được thăng hoa tốt đẹp, đó là niềm tin.
vào Phật pháp. Cho nên tiểu tính trở thành đứng đầu, và tánh cũng vậy. Nên xin lỗi, ngũ căn và ngũ lực, năm lực cũng vậy. Đầu tiên là tính lực, và theo Duy Thức Học chia ra 100 pháp. Trong đây tôi có chú thích cho các vị đó mà. 100 pháp thì trong đó có 11 món thiện, chữ tính cũng trở thành đứng đầu. Lòng tin một cách chánh tính như vậy, nó sẽ trở thành một cái nền móng căn bản để giúp cho chúng ta tiến vào con đường thiện. Cho nên trong 11 món thiện Duy Thức Học là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, vân vân. Tôi nếu mà kể nhiều thì thuộc về danh số Phật học, các vị cũng khó hiểu. Mà tôi muốn lấy một cái để chứng minh cho các vị thế rồi. Cho nên chữ tính nó trở thành một chữ đứng đầu của các pháp lành, có các pháp thiện. Mà các vị phải thấy tính ở đây là một niềm tin chân chính. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình có niềm tin, mình trừ được lòng nghi. Người Phật tử học tu mà nghi, nghi giáo pháp, nghi thầy, nghi bạn, như đầu tôi đã nói rồi đó. Nếu chúng ta không tin, chúng ta nghi kỵ với nhau, sẽ đến làm đau khổ cho chúng ta. Cho nên học Phật pháp cũng vậy. Nếu mình không tin mà mình sanh nghi thì cũng khó mà tiến bộ. Cho nên trong năm chuyện truyền cái, tức là năm thứ ngăn che, thì cái nghi nó là một trong năm truyền cái. Ở trong đây tôi có ghi cho các vị không ạ? Tức là năm truyền cái là gì? Năm truyền cái là tham dục, sân hận, thị niên, trạo hối, nghi. Nghi thì không tin, tức là lưỡng lưỡng. Thì năm thứ truyền cái mà trong các thuật ngữ Phật học, truyền cái là gì? Truyền là gì? Là trói cột. Cái là ngăn che. Các vị thấy trên điện Phật, cái che trên đầu Đức Phật ta gọi là cái gì? Cái gì? Cái bảo cái, đúng không? Tức là cái đồ che Phật một cách quý báu gọi là bảo cái. Thì ở đây năm truyền cái trong cái năm cái thứ trói cột này nè, thì nó là năm thứ ngăn che, nó cột trói làm cho con người mình không tiến bộ, không tu tập được. Vì nghi ngờ về giáo pháp, vì nghi ngờ cho chính mình, cho nên các vị không thành tựu trên vấn đề tu Phật và học Phật. Cho nên đó là những cái chướng đạo các vị cần loại trừ. Cho nên khi các vị thắp sáng được niềm tin rồi thì cái nghi này nó mất. Nó mất thì các vị tiến đạo được. Cho nên đó là một những cái vấn đề căn bản mà tôi muốn trình bày cho các vị trong cái phần thắp sáng niềm tin. Thắp sáng niềm tin ở đây muốn rõ hơn là làm cho chúng ta tăng trưởng lên cái niềm chánh tính, để phân biệt ở đâu là mê tín, ở đâu là chánh tín. Rồi các vị biết được như vậy rồi, dẫn dắt đạo bạn mình, thấy những người đi vào con đường mê, các vị phải chỉ hướng cho họ quay về lẽ phải. Có những người sống trong một gia đình là một người Phật tử chân chính, nhưng cha, mẹ, anh em toàn là những người không có tin không à, không có tin gì hết. Rồi có những người Phật tử này thấy khổ tâm là thương cha quá, mẹ quá, thương anh chị em quá, mà không biết nói cách nào, nói cái nào cũng không tin hết á. Tại vì sao vậy? Sợ một ngày nào kia rồi anh chị em mình sẽ rơi vào trong tội lỗi khổ đau đi. Mình học Phật mình hiểu rõ mà mình về mình nói không tin. Như vậy mình phải học, phải biết được đâu là chánh tín, mê tín, để mình rạch ròi, để mình chỉ vẽ những con người khác và giúp những người thân của mình biết đâu đường ngay lẽ phải để quay về tu học, để cùng được giải thoát an vui như tất cả chúng ta. Đó là điều tất cả các Phật tử nên làm. Nên là vậy thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với một đề tài là thắp sáng niềm tin, để cho các vị chuẩn bị đầu năm có những cái chuyện mà các vị tự chọn cho mình một cái hướng đi cho tốt đẹp. Người Phật tử phải đi đúng đắn đàng hoàng, chứ không khéo người Phật tử mình làm cho người khác chê cười rằng mình học theo Phật pháp mà tao thấy mình toàn là làm những việc mê tín không, thì người ta không có nể trọng mình. Mình từng thấy các thầy từng nêu cao rằng chân giá trị của Phật pháp vô cùng quý báu, là một con đường đi thánh thiện muôn đời luôn dẫn dắt cho mọi người đi đường ngay lẽ phải. Nhưng mà tại sao những người học Phật có những người tin những cái chuyện ở ngáp bùa chú vu vơ, như vậy thì nguy hiểm lắm. Cho nên các vị phải có niềm tin trong lòng, rồi các vị nhìn vào niềm tin ở đây mà các vị học Phật cho rõ, các vị nhìn vào một sự vật hiện tượng, các vị biết rõ, các vị thấy rõ lắm. Mình không ái ố người ta, nhưng mà mình biết cái đây là sai nè. Mình học Phật vững vàng rồi, mình biết cái này là đúng nè. Đó, cho nên đó là một vài cái ý kiến mà tôi cung cấp cho các vị, để các vị lấy nó mà suy ra nhiều việc khác. Chứ mà nếu nói hoài thì nó còn hoài như vậy, chánh tính mê tính, chánh tính mê tính suốt không hết, đa dạng lắm. Rồi đôi khi nó đụng chạm tùm lum tà la, nó phiền thì một nói một, các vị hiểu nhiều, các vị tự suy ra, 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 các vị tự suy ra.